Câu hỏi: Đức Giêsu là ai? Suy niệm của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Không phải vô tình mà trang tin mừng hôm nay được chọn đọc trong dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, dẫu chỉ đề cập đến một mình Phêrô. Cũng không phải vô tình mà câu trả lời của Phêrô lại được đánh giá cao với điểm tối ưu kèm theo huy chương vàng là chiếc chìa khóa đóng mở cửa trời. Vâng, không phải vô tình mà là hữu ý muốn tập chú vào một câu hỏi lớn cũng là cốt lõi của mặc khải Kitô giáo. Câu hỏi ấy là cửa ngõ dẫn tới đời sống đức tin. Câu hỏi ấy luôn chờ lời đáp trả dứt khoát cho một vận mệnh đời đời. Thế nên mãi mãi còn là một bận tâm của toàn giáo hội và của từng tín hữu. Câu hỏi ấy là: Đức Giêsu là ai? Trong ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, ta thử nhận diện đôi nét về câu hỏi quan trọng này. Điểm 1, đó là câu hỏi cần đến lời tuyên xưng đột phá. Trích đoạn tin mừng chính là câu trả lời mang tính tuyên xưng của Phêrô, trong khi các tông đồ khác còn mải mê kiếm tìm tư liệu trong những khuôn mặt nổi tiếng và tên tuổi quen thuộc của dư luận, thì một mình Phêrô bằng kỹ thuật cá nhân đã đột phá bứt lên để tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Quả là một ý kiến chẳng giống ai, nhưng lại là lời tuyên xưng đắt giá có một không hai. Phêrô nhận ra trong Giêsu con người có một Giêsu Thiên Chúa. Ông nhận ra trong nhân tính bình thường như mọi người của Đức Giêsu có một thần tính cao vượt rất riêng của vị Thiên Chúa làm người. Chả thế mà ông đã được Đức Giêsu khen tặng hạnh phúc và tín nhiệm gửi trao chìa khóa nước trời. Còn Phaolô trên đường đi Damas khi gặp ánh sáng lạ từ trời đã hốt hoảng kêu lên: Ngài là ai? Để nhận lấy lời đáp bất ngờ: Ta là Giêsu người đang bắt bớ. Dẫu được đặt bằng một cách khác với Phêrô nhưng vẫn là câu hỏi muôn thuở. Đức Giêsu là ai? Để Phaolô bằng cõi lòng tin nhận đột phá bỗng hiểu ra rằng: À, thì ra Giêsu ánh sáng rạng ngời làm ông ngã ngựa cũng chính là Giêsu đồng hóa với các tín hữu ông đang truy lùng bắt bớ. Có nghĩa là trong Giêsu thần tính có một Giêsu đã mang lấy bộ mặt nhân tính của cả giáo hội lữ hành. Thảo nào ông đã bỏ lại sau lưng tất cả dĩ vãng sự nghiệp công danh để dấn bước phiêu lưu đi theo đấng mang tên Giêsu lạ đời ấy. Khám phá ra thần tính trong nhân tính như Phêrô, hay ngược lại, khám phá ra nhân tính trong thần tính như Phaolô, đều là những cách tuyên xưng đột phá cho câu hỏi Đức Giêsu là ai. Điểm 2, đó cũng là câu hỏi mở ra đời gắn bó nhiệt thành. Đức Giêsu thật lạ lùng, không biết người thì thôi, chứ đã biết người thì không thể dựng dưng thở ơ lạnh nhạt được nữa, nhất là khi biết người bằng lời tuyên xưng đột phá mang tính bản thân như Phêrô và Phaolô thì còn quyết liệt hơn, không chỉ đáp lại bằng lời, bằng mặt, bằng lòng mà còn bằng cả đời sống lòng thòng về sau. Đấy chính là ngã rẽ niềm tin. Phêrô sau lời tuyên xưng không còn sống như Simon lúc trước được nữa. Ông đã được biến đổi. Ông đã vượt lên chính mình, kinh qua những thử thách, cho dẫu đã có lúc dường như quên Chúa, xa Chúa, thậm chí chối Chúa, nhưng vẫn là một Phêrô khiêm nhường và kiên cường trong ơn sám hối để gắn bó đầy trách nhiệm vào Đức Giêsu mà ông không ngừng rao giảng. Phaolô sau lần ngã ngựa cũng không còn sống như Saulô lúc trước được nữa. Đổi mới tất cả và trọn vẹn bằng suy tư giáo lý, bằng gặp gỡ mục vụ, bằng hành trình truyền giáo và bằng xây dựng hội thánh không mỏi mệt. đã có những khó khăn như bị hiểu lầm, nghi kỵ, chịu nghịch cảnh cầm tù. Nhưng chính lúc ấy lại hiên ngang một Phao-lô trong dáng đứng kiên cường, gắn bó đầy nhiệt thành với Đức Giê-xu mà ông cảm thấy luôn bị thôi thúc phải loan truyền. Như thế đó, Phêrô và Phao-lô đã trả lời cho câu hỏi Đức Giê-xu là ai bằng cả đời sống của mình. Điểm 3, đó còn là câu hỏi dẫn tới đỉnh cao dâng hiến. Đó là câu hỏi chí mạng để trả lời đến cùng. Người ta phải đánh cá cuộc đời, phải dám liều mạng sống để mà minh chứng. Hình như đây là một quy luật. Chính Đức Giê-xu đã lấy mạng mình để chứng minh tình yêu lớn nhất người dành cho con người. Thì con người cũng cần hiến dâng một cách nào đó mà tuyên xưng người là Thiên Chúa hàng sống. Và đây cũng chính là điều gặp gỡ rõ rệt nhất, hào hùng nhất, bất khuất nhất giữa Phêrô và Phao-lô. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một ngả, nhưng cuối đời cả hai đã tới Roma. Và giữa những cơn bách hại khốc liệt dưới triều Nero, Phêrô vào năm 64 và Phao-lô năm 67, cả hai đã đánh đổi mạng sống như để tuyên tín cho muôn đời rằng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và là người thật. Đó là đức tin của chúng tôi, đó là đức tin của Hội Thánh, và chúng tôi hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy. Chuyện kể rằng Phêrô bị đóng đinh ngược đầu xuống đất, cho mắt ngài thuận chiều hướng về trời cao mãi mãi, chiêm ngưỡng thần tính của Đức Giê-xu, đấng mà ngài đã từng hân hạnh đụng chạm đến. Và chuyện cũng kể rằng Phao-lô bị xử trảm giữa lúc nghe thì thầm bên tai lời quen thuộc của đấng năm nào ngài đã gặp trên đường Đa-mát: ta là Giê-xu mà vì ta ngươi chịu bắt bớ, nhưng can đảm lên, ơn ta đụng cho người. Tóm lại, Đức Giê-xu là ai? Câu hỏi ấy Phêrô và Phao-lô đã trả lời bằng lời chân thành tuyên xưng, bằng đời nhiệt thành rao giảng và bằng cái chết trung thành minh chứng. Để ở thượng nguồn đức tin Kitô giáo, các ngài trở nên người mẫu cho các tín hữu mọi thời, và trên thiên quốc các ngài là những nhà bảo trợ cho toàn thể hội thánh. Đức Giê-xu là ai? Đó cũng là câu hỏi đặt ra cho ta hôm nay để ta lặp lại niềm tin yêu, hy vọng nơi thần tính và nhân tính của Đức Giê-xu Kitô. Người là Thiên Chúa để ta tôn thờ, kính yêu, thao thức kiếm tìm, gặp gỡ gắn bó. Người ở trong bí tích, phụng vụ, thánh kinh, thánh thể cho ta tìm hiểu, lãnh nhận. Người hiện diện nơi người đồng loại, đồng bào, đồng đạo, đồng hương, đồng thời, đồng giáo xứ, đồng khu phố, để gọi ta tôn trọng, thương mến, quan tâm, chia sẻ cảm thông, liên đới trách nhiệm. Người có mặt ở trong giáo hội, nơi lòng xã hội, người có đó trong đạo và giữa đời, người có đó trong anh chị em, trong tôi và chúng ta. Người hôm qua, hôm nay và mãi mãi là Thiên Chúa thật và là người thật. Trả lời cho câu hỏi Đức Giê-xu là ai, như lời kinh Tin Kính đẹp thôi, nhưng trả lời bằng cuộc đời dám sống và dám chết tưởng không dễ nói, dễ làm, dễ ưa, dễ chịu gì. Nhưng như thế mới là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc chỉ được trao ở cuối đường trung thành sống đạo, như chiếc chìa khóa vàng và thanh gươm vàng mà hai tiền đạo anh dũng Phêrô và Phao-lô đã nhận được ở cuối đường sự sống giữa sân khỏ cuộc đời. Xin Phêrô và Phao-lô giúp ta sống câu hỏi Đức Giê-xu là ai một cách cụ thể, để vượt lên chính mình, ta sẽ có ngày gặp được hạnh phúc của những kẻ tin. Và dẫu tương lai vẫn còn đó nhiều bất ngờ, bất ổn, bất chắc, nhưng đã ánh lên niềm hy vọng, vì ta vẫn có đó hai nhà bảo trợ sẵn sàng dẫn đường đi tới bến bờ bình an. Lạy hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô, xin cầu cho chúng con.